Oh, God. 想他不能交上了身份，怎能感受不把歌颂分给尊敬了，不能交上我的眼中发有只能令我们的同类人了，不能交上法律当年了，世界空在这心脏中解法了，不能高上的尊真天有最终法律恩东的也真法了，不能高上人有三生化成一经大梦对待感恩法了，不能高上上法门来得最难的经过瓦涅槃啦，不能高成提出将别来
等等等
空手自在法佛念啦，不能高成因色恨于最终就脑退成来得安放啦，不能高
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con Amitra thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 5 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay không phải chỉ đơn thuần có lòng thành, sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả tăng chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay không phải chỉ đơn thuần có lòng thành. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính đảnh lễ chư Tôn Thầy Siêu. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hầu hết người Phật tử đều mong mỏi là làm các phước sự để mà tạo phước. Và khi mà nói đến việc tạo cái thiện nghiệp để mà vun bồi công đức, thì chúng ta thường nghĩ đến là mình làm như thế nào để phúc quả được thành tựu viên mãn. Bài kinh nghiệm hôm nay đó, soi sáng cho chúng ta một ở trong những khía cạnh mà rất ít khi chúng ta suy nghĩ được. Nó sẽ là một điều rất là lợi lạc nếu chúng ta đi sâu vào nội dung của bài kinh này. Và xin mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cung kính thưa Phật tổ siêu vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại trong này.
Bài học hôm nay, giáo trình của Phật Pháp Bồ Đề Tham Má không phải chỉ đơn thuần có lòng thành trích từ bài kinh Phước Nghiệp Sự Tăng Chi Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Này các tỷ kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào là ba? Căn bản làm phước do bố thí, căn bản làm phước do giới đức, căn bản làm phước do tu tập. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do trên một quy mô nhỏ. Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh làm người không may mắn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô vừa, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô vừa, không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh làm người có may mắn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được căn bản làm phước cho tu tập. Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở tam thập tam thiên. Tại đây, này các tỷ kheo, thiên chủ sắc cá sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua bốn thiên vương trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, dung sắc chư thiên, an lạc chư thiên, danh tiếng chư thiên, tăng thượng lực chư thiên, thiên sắc, thiên hương, thiên xúc. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được căn bản làm phước cho tu tập. Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở tam thập tam thiên. Tại đây, này các tỷ kheo, thiên chủ sắc cá sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở tha quách sinh sát trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, dung sắc chư thiên, an lạc chư thiên, danh tiếng chư thiên, tăng thượng lực chư thiên, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú ở Gia Mát Thiên. Tại đây, này các tỷ kheo, thiên tử Sujama sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở Gia Mát trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, vân vân, đến thiên vị, thiên xuất. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở Tusita Thiên. Tại đây, này các tỷ kheo, thiên tử sanh Tusita sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở Tusita trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, vân vân, đến thiên vị, thiên xuất. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở Quá Lạc Thiên. Tại đây, này các tỷ kheo, thiên tử Sunimitta sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở Quá Lạc Thiên trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, vân vân, đến thiên vị, thiên xuất. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được căn bản làm phước cho tu tập. Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở Tha Quá Tự Tại Thiên. Tại đây, này các tỷ kheo, thiên tử Pasawati, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn do giới đức, vượt qua chư thiên ở Tha Quá Tự Tại Thiên trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, vân vân, đến thiên vị thiên xuất. Này các tỷ kheo, có ba căn bản phước nghiệp này. Chúng con cung thỉnh để thường đạo tuyệt siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nên một bức thầy nhé.
Nam mô Phật Thầy nhé. Cùng kính đảnh lễ Đức Phật, cùng kính đảnh lễ Giáo Pháp, cùng kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh nói về ba phước nghiệp sự, gọi là Puñña Kriya Vật Thú, mà Hòa Thượng Diệu Châu dịch là căn bản. Căn bản phước nghiệp. Kính thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi cũng xin nói sơ qua về cái pháp gọi là phước nghiệp sự. Chữ phước nghiệp sự vừa nhất là do bắt thú, mà Ngài Hòa Thượng tình sự gọi là phúc hành tộc. Ở đây thì chữ bách thú được dịch rất nhiều nghĩa. Nếu mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là căn bản, là bởi vì Ngài lấy cái nghĩa bách thú là cái nền, chẳng hạn như là cái nền nhà. Hoặc là một cái nền đất, như vậy có lấy quá thú, có khi lấy quá thú là vì cái kinh đô của dòng sắc cá à, xưa kia tại đây là cái nền tỉnh thất của đạo sĩ Kapila, và đạo sĩ Kapila là bậc minh triết. Khi hãy chọn cái vùng đất này là bởi vì cái vùng đất đó đẹp, những con thú dữ nó rượt các cái con thú, khi đi ngang qua cái vùng đất này thì những con thú, những mảnh thú kia nó trở nên thân thiện với những cái con thú như là con nai thôi, nó không có làm dữ. Thế là đạo sĩ Kapila đã chọn nơi này làm cái vùng đất của mình. Rồi khi mà đạo sĩ trông thấy 50 hoàng tử và 51 công chúa dùng sắc khé lưu vong đến đây, thì đạo sĩ Kapila đã nhường cái nền đó, cái nền đất đó cho họ để kiến tạo kinh đô, sau này mới tên gọi là Kapila Vật Thú. Thật ra chữ Vật Thú á, cái chữ Kapila Vật Thú mà chúng ta thường đọc là đọc âm là Đa Tỳ La Vệ, cái chữ Vật Thú ở đây có nghĩa là nền. Mà cái gì là cái nền? Nền
thì nó trở thành cái nền tảng. Ví dụ chúng ta nói cái nền nhà hay là cái nền chùa, đúng không? Cái nghĩa thứ hai của quách thú á, nó còn có nghĩa là một cái câu chuyện. Ví dụ như ở trong Pháp Cú Kinh hay là cái bổ sanh, mà chúng ta gặp cái câu chuyện Sariputta Theravathu, tức là câu chuyện về tôn giả Sariputta, hay là Nuruddha Theravathu, hoặc là Sapakayathu. Vathu là câu chuyện, một cái câu chuyện thì cũng dùng cái chữ Vathu nữa. Và cái chữ Vathu xài trong cái nghĩa thứ ba đó, thì chữ Vathu ở đây tức là cái sự kiện hay cái điều kiện. Ví dụ như khi mà nói đến Akathavathu, tức là chính cái sự kiện làm cho cái mối hiềm khích nó tăng trưởng mạnh. Còn chính cái sự kiện mà làm cho vắng lặng cái sự hiềm khích, thì cái chữ quá thú ở trong trường hợp này là xài cái sự kiện. Cũng như cái từ mà gọi là vui nhát cây giác quá thú, thì ở đây có nghĩa là chính cái điều kiện tạo phước, chính cái điều kiện tạo phước. Và cái điều kiện đó cũng dịch là sự, hay là cái quách thú của dịch là tâm, phước nghiệp sự hay là phước nghiệp hay là phúc hành tâm, cũng xài cái nghĩa cây vui nhát cây giáo quách thú. Thì ở đây Đức Phật này nêu lên có ba cái sự kiện tạo nên phước báo. Cái sự kiện hay là cái điều kiện tạo cái phước vật chất đó là do đa nó mà là đa nó mà ra của những cái điều có thú, tức là cái phước nghiệp sự do bố thí. Khi lắm ở già vui nhất là do thú, tức là phước trị sự do trì giới là Savana Maya, vui nhất là do thú, tức là phước trị sự do sự tu tiến. Ba cái sự kiện này, bố thí, trì giới, tu tiến, tạo nên cái phước báo là do sự bố thí mà nó tạo nên cái phước vật chất, do cái sự trì giới mà tạo nên cái phước đức, do cái sự tu thiền, tu tiến, tu tâm đó mà tạo nên cái phước trí. Ở đây chúng ta theo trong chánh tạng thì Đức Phật này chỉ nói có ba cái phước nghiệp sự thôi. Nhưng mà chúng ta nói đến chú giải đó, thì trong chú giải tới 10 điều Puññatariwathu hay là 10 phước nghiệp sự, 10 phục hành tâm, mà chúng ta gọi thông thường là thập hạnh phúc. Thì đi chung nhóm với bố thí để tạo cái phước vật chất thì thêm hai điều nữa, tức là sau khi bố thí xong, người ấy hồi hướng phước bố thí đến cho chúng sanh là hữu tình, chi phước là chúng sanh là hữu tình. Rồi khi mà thấy người khác bố thí, mình có cái tâm tùy hỷ, như vậy bố thí hồi hướng phước tùy hỷ phước là ba cái sự kiện mà tạo nên cái phước vật chất. Rồi về những cái sự kiện, những cái điều kiện mà tạo nên cái phước đức đó, thì trong chánh tạng chỉ nói đến si là ma gia quy nhất đi qua thú, nhưng mà trong chú giải thêm hai điều nữa, tức là khi một người có cái tâm cung kính các bậc trưởng thượng, cái sự cung kính đó nó cũng tạo nên được cái phước đức. Rồi người có cái tâm phục vụ chúng sanh, lấy công để mà giúp đỡ cho chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh bằng công sức của mình, thì như vậy cái đó gọi là phục vụ quay vô quay trái. Và như vậy chúng ta có ba cái pháp để tạo nên cái phước đức, đó là trì giới, cung kính và phục vụ. Còn đề cập đến cái loại phước thứ ba, tức là cái phước trí, thì Đức Phật Ngài chỉ dạy Sakona Punya, Sakona Maya Punya Kriya Vathu, tức là phước nghiệp sự do cái sự tu tiến. Hay là tu thiền, thì trong chú giải có thêm hai cái điều kiện mà cũng là tạo cái phước trí tuệ, đó là cái sự thính pháp và cái sự thuyết pháp. Thính pháp có nghĩa là mình nghe pháp, còn thuyết pháp có nghĩa là mình nói pháp cho người khác nghe. Thì như vậy cái nhóm mà cái tạo nên cái công đức, cái phước mà trí tuệ đó, thì nó gồm theo chúng chú giải gồm có ba, là do tu tiến, do thính pháp, do thuyết pháp. Ở trong chú giải nói thêm là cái điều thứ 10 gọi là Uchukata Punyakriyavathu, tức cái điều thứ 10 đó là cải chánh tri kiến. Chính cái điều này nó sẽ tạo nên cả ba loại phước, tức là tạo phước Phật, phước đức, phước trí đều được cả. Bởi vì khi một người bố thí giờ có chánh tri kiến, hiểu biết đúng, cho nên họ bố thí có suy xét, thì như vậy để cái phước bố thí đó phát ra lực phước Phật chất, thì chính do cái sự chân chánh về tri kiến, khi mà nó phối hợp chung với cái phước bố thí thì nó cũng tạo ra cái phước Phật chất. Cũng vậy, khi mà trì giới thì cũng nhờ có cái pháp tu kiến, nhờ có cái điều thứ 10 gọi là cải chánh tri kiến đó, tri kiến chân chánh, cho nên cái phước này nó cũng tạo nên cái phước đức. Và đồng thời cái phước trí là sự tu tiến, sự tính pháp thiết pháp, nếu như mà có được cái tri kiến chân chánh thì nó cũng tạo nên được cái phước trí. Vì vậy cho nên ở trong 10 điều chú giải có đề cập đến là ba nguyên nhân tạo phước Phật, ba nguyên nhân tạo phước đức và nguyên nhân tạo phước trí. Và cái nguyên nhân thứ 10 tức là cái sự cải chánh tri kiến, thì nguyên nhân đó, cái điều kiện đó thì nó tạo cả ba loại phước, bởi vì nó đi trùng với bố thí, với trì giới hay là với tu tiến, nó có thể đi trùng được ạ. Cho nên khi mà đề cập đến cái phước nghiệp sự đó, thì chúng ta cần phải phân biệt, chúng ta cần phải hiểu rõ thêm là trong tất cả Đức Phật Ngài dạy có ba điều thôi, tức là do bố thí, phước do bố thí, phước do trì giới, phước do tu tiến. Nhưng mà trong chú giải thì phân ra tới 10 điều, nói đến thì vui nhất đi vô thú có 10 điều là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, tính pháp, thuyết pháp, hội hướng phước, thì hiến phước. Thì chúng ta phải phân ra cái nhóm mà tạo phước Phật thì nó gồm có ba, nhóm tạo phước đức gồm có ba, nhóm tạo phước trí gồm có ba, ba là ba chính, thêm cái điều thứ 10 nữa thì như vậy nó sẽ được 10. Cái điều thứ 10 là nó tập trung lại ba là phước, nếu mà chúng ta có cái sự khéo tác ý tốt trong lúc mà chúng ta bố thí, khéo tác ý tốt ở trong điều trì giới, khéo tác ý trong cái điều tu tiến, thì như vậy Chỉ riêng cái điều thứ 10, điều của nhớ cái quá thú thứ 10 đó, là nó tạo đủ ba loại phước. Thì sau khi trình bày về cái ý nghĩa này đó, thì chúng tôi muốn nhắc thêm cho quý vị là ở đây, khi mà nói đến căn bản phước nghiệp sự, thì chúng ta cần phải hiểu ở đây thế nào gọi là căn bản phước nghiệp sự. Thì theo trong chữ thì chúng ta nên hiểu rằng đây là Đức Phật này muốn nói đến những cái điều kiện để tạo phước, điều kiện để tạo phước. Và cái chữ quá thú trong trường hợp này chúng ta dịch là điều kiện hay là cái sự kiện, chứ chúng tôi không có dịch cái chữ nền, nền tảng hay là cái chữ căn bản. Chúng tôi không sợ cái chuyện đó, càng không phải sử dụng cái chữ quá thú như là một câu chuyện. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi nhớ cái quá thú là cái câu chuyện tạo phước, không phải. Cái chỗ này là điều kiện tạo phước. Những phước nghiệp sự, thì những sự ở đây chúng ta phải hiểu là một cái điều kiện. Thì bây giờ chúng ta trở lại với nội dung của bài kinh. Ở đây cái bài kinh này cho chúng ta rất nhiều bài học cũng như rất nhiều cái ý nghĩa đợi đạt cho chúng ta. Trước tiên là Đức Phật Ngài nêu lên ba cái loại phước, ba cái điều kiện để mà tạo phước đó, tức là bố thí, trì giới và làm phước do bố thí, làm phước do giữ giới và làm phước do tu tập. Ở đây cái chữ Phapana ngày dịch là tu tập. Thế nào gọi là phước nghiệp sự do bố thí? Kính thưa quý vị, khi một người có hằng tâm hằng sản hoan hỷ trong cái sự chia sớt, chia sẻ tài sản của mình cho chúng sanh khác, gọi là bố thí, gọi là đàn á, thì chính do cái sự kiện này nó sẽ tạo nên cái công đức cho cái người thí chủ, cho thí chủ, mà chúng ta gọi đó là cái phước vật chất. Thứ hai nữa là phước nghiệp sự do dữ giới. Khi một người họ chuyên tránh những cái tội ác về thân về khẩu, như là chuyên tránh sự sát sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm, chuyên tránh sự nói dối, sự uống rượu, thì như vậy cái sự kiên cảnh những cái ác pháp như thế chúng ta gọi là giữ giới. Và chúng ta đừng nghĩ rằng là phước chỉ có mỗi một việc là bố thí. Ở đây rõ ràng là Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta là giữ giới cũng là một cái điều kiện để tạo cái phước, tạo phước báo. Thứ ba nữa là cái sự tu tiến, tu tập thiền chỉ hay là thiền quán, nhất là tu tập thiền quán với cái trí tuệ và với cái chánh niệm, nhận thức được rõ ràng các pháp hữu vi là vô thường, bởi vì chánh niệm thấy nó sanh và diệt, cái gì vô thường thật cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ, khổ thật cái đó là vô ngã. Khi mà một người mà tu tập thiền định như vậy để rèn luyện tâm, để trau dồi cái trí tuệ, để thấy rõ được tam tướng của vạn pháp, như vậy thì cái sự tu trí này, cái sự tu tập thiền định này, nó là một cái nguyên nhân hay là một yếu tố, một cái sự kiện để tạo nên một cái công đức, một cái phước báo. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài dùng cái cách này để cho dễ hiểu đó, tức là bố thí là nhân tạo phước vật chất, giữ giới là nhân tạo cái phước đức, và tu thiền, nhất là tu thiền của cái đề mục suy tưởng về vô thường, khổ vô ngã, đó là cái nguyên nhân để tạo cái phước trí. Thường thường thì người ta khi mà nói đến cái chữ phước đó, người ta bị ngộ nhận là khi nào mà mình bố thí thì cái đó mới gọi là tạo phước, mới gọi là có phước. Bố thí mà nó đem đến quả dị thục là được tài sản của người hay của trời thì đó mới gọi là phước. Rồi họ cho rằng cái sự tu tập giác ngộ các pháp thì gọi là huệ hay là tuệ, cho nên là nó phước huệ song tu. Nhưng mà thật sự ra thì họ bỏ quên một cái khoảng giữa, tức là cái phước đức. Một người mà có bố thí nhưng mà không có giữ giới, chẳng hạn đi ăn trộm của nhà giàu, ăn cướp của nhà giàu để mà bố thí cho người nghèo, cái nghĩa cử ấy thiên hạ họ cho rằng là trượng nghĩa hành hiệp. Nhưng thực ra thì bố thí là một công đức, nhưng mà đi trộm cướp của người khác đó là một cái phi công đức. Do đó cho nên một người mà có bố thí nhưng mà không có giữ giới thì kết quả diệt thục là đời sau có nhiều tài sản, nhưng mà những cái tài sản đó nó bị suy sụp, dễ bị suy sụp bởi năm cái sự kiện, tức là do lửa, do nước quá quạn, nước lục, hoặc là do vua tịch biên, hoặc là do kẻ trộm, kẻ cướp nó đánh cắp hay là giật, cướp giật, và cái tổn hại thứ năm của cái người mà không có giữ giới. Thì khi mà họ có bố thí, khi mà họ đời sau sanh lên họ có nhiều tài sản, nhưng mà cái tài sản đó do bị nước lục quá hoạn, vua tịch biên hay trận cướp, hoặc con cháu phát sản, con cái trong gia đình, khi mà nó thừa hưởng tài sản đó thì làm cho hư hao tài sản nó mất đi. Thì như vậy do bố thí mà không có giữ giới. Người mà có giữ giới nhưng mà không có bố thí đó, thì đời sau người đó sanh ra, người đó sẽ có cái thân tướng đẹp, đời sống của người đó nhàn nhã, có cái sự yên vui, được nhiều người kính trọng thương tưởng. Nhưng mà vì rằng thiếu cái phước thì sự bố thí, cho nên người này mặc dù có được cái trung sắc đẹp, có được cái tuổi thọ hay là có được cái sự an vui, nhưng mà người đó vẫn nghèo, sống nghèo khổ đàm bạc lắm. Người mà bố thí giữ giới mà không có tu thiền, không có tu tiến, không có suy tưởng về vô thường của nó vô ngã, thì người này đời sau sanh ra có tài sản, có được dung sắc, được cái sự an vui do những cái phước đức, nhưng mà người đó thiếu cái phước trí tuệ. Còn nếu mà người nào mà tạo cái phước trí tuệ do cái sự tu tiến, nhưng mà người này không có bố thí, thì người đó đời sau sinh ra tâm thì thanh tịnh, nhưng mà có điều là họ bị nghèo, bị bệnh hoạn tốt bất thì dễ thiếu cái phước, phước Phật và phước đức. Cho nên ba loại phước này chúng ta đều phải tu tập, đều phải thực hành cả. Nhưng mà ở đây tùy, thường thường thì chúng ta cũng hay nhắc cho mọi người trong lúc mà thuyết pháp thì chúng tôi mới nhắc là thật ra trong cuộc sống này mình muốn được giải thoát quan trọng nhất là phải có cái phước trí. Nhờ có phước trí mình mới hiểu được giáo lý của Đức Phật, nhờ hiểu được giáo lý Đức Phật mới có lòng tin, nhờ có lòng tin chúng ta mới bố thí mới trì giới được. Còn khi mà một người mà họ chỉ chuyên tâm bố thí không thì họ không có cái trí tuệ đời sau, họ sinh ra giàu có nhưng mà cái trí tuệ đạo đức không có. Chúng ta thấy bây giờ có một số người họ rất là giàu, nhưng mà họ giàu dư ăn dư để, họ tiêu tiền, họ tiêu xài rất phung phí về tiền bạc. Cho nên ở đây nha, nếu mà chúng ta phải tạo phước nha, thì chúng ta cấp độ để tạo phước trí nha, do cái sự tu thiền hoặc là do cái sự thính pháp thuyết pháp thì chúng ta nên tu tập thí dụ như 10 phần thì chúng ta tu tập 4 phần cái phước trí, tức là do cái sự tu tiến tạo ra na maya punya cái do thú. Còn chúng ta giữ giới á, nó cũng là một điều quan trọng để đem lại cho chúng ta an vui đời sau, sanh ra mà có cái thân tướng tương đối là đầy đủ ngũ quan, được khỏe mạnh, không có bệnh hoạn, được an vui, không có bị kẻ thù nắm hãm hại tốt bất, thì cái phước đó nó cũng rất là cần. Thành ra phước cần ở đây chúng ta chỉ tu tập 3 phần thôi. Còn nếu mà để tạo cái phước vật chất á, khi mà mình không có bố thí thì đời sau mình sanh ra mình nghèo khổ, mặc dù mình đời sống mình tự tại an vui, mặc dù mình có cái sự thông minh có trí tuệ, nhưng mà có điều là chúng ta nghèo khổ, không có kiếm được tài sản vân vân. Do đó chúng ta cũng tu tập, nhưng mà tu tập ở cấp độ chúng ta chỉ 2 phần là đủ. 2 phần là phước vật bố thí, 2-3 phần cái phước đức do cái sự giữ giới cung kính phục vụ, và 5 phần là chúng ta tu tập được phước trí, như vậy chúng ta mới mau giải thoát. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ chuyên tâm chúng ta tu tập về cái phước nghiệp sự bố thí không thì đời sau chúng ta giàu có thiệt, nhưng mà chúng ta giàu có chúng ta sống ở trong một cái cảnh rất là bất hạnh. Có những người nhà giàu thấy họ giàu như vậy nhưng mà về mặt cái phước đức họ không có, ở trong gia đình vợ chồng ly tán ly dị với nhau, rồi con cái nó hư hỏng, hoặc là bản thân của họ mặc dù có tiền của nhưng mà họ phải bị bệnh hoạn, bệnh tật nhiều có vấn, thì như vậy nó cũng làm mất đi cái sự hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta có tài sản và chúng ta có cái sự hạnh phúc ở trong cuộc sống mà chúng ta thiếu cái tinh thần đạo đức, thiếu cái trí tuệ đạo đức thì như vậy chúng ta luân hồi mãi mãi, luân hồi dài cũng khổ lắm thưa quý vị. Do vậy cho nên chúng ta tạo cái phước trí là quan trọng hơn. Chúng tôi chủ trương quý vị, chúng tôi cũng thích để mình tạo phước trí nhiều, còn cái phước vật và phước đức thì chúng tôi chỉ tạo có căn bản mà thôi. Và ở đây thưa quý vị, khi mà nói đến 3 cái phước nghiệp sự này là Đức Phật Ngài chỉ nêu lên một cách tóm tắt. Ngài nêu lên một cách tóm tắt là: này các tỳ kheo, có 3 cái phước nghiệp sự này. Thế nào là 3 phước nghiệp sự? Do bố thí, phước nghiệp sự do giữ giới, những thiết phước nghiệp sự do tu tiến thiền định, tu tập thiền định. Rồi khi mà Đức Phật nói lên một tóm tắt như vậy đó thì Ngài có nêu rõ là ở đây có hạng người họ tạo cái phước nghiệp sự bố thí trên một quy mô nhỏ, họ tạo cái phước nghiệp sự giữ giới trên một quy mô nhỏ, tạo cái phước nghiệp sự tu kiến trên một quy mô nhỏ, thì người ấy đời sau theo quả mạng chung được sanh làm người, nhưng mà thiếu cái sự may mắn, tức là kém may mắn. Quy mô nhỏ có nghĩa là chúng ta làm cho có làm, ví dụ như một người thật sự ra thì tâm của họ rất là keo kiết, nhưng mà thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, họ làm việc từ thiện, chỉ thỉnh thoảng họ gặp người ăn xin nghèo khổ, họ cũng có lòng trắc ẩn, họ bố thí, nhưng mà họ không có làm thường xuyên, họ không có bố thí thường xuyên, như vậy gọi là làm phước bố thí trên quy mô nhỏ. Chứ không phải giống như là người Phật tử chúng ta, những người có lòng tin đó, khi mà họ làm phước bố thí thì họ bố thí trên quy mô lớn, có nghĩa là ngày nào cũng bố thí, ngày nào cũng đi làm phước cúng dường, họ xả tài ra để họ cất chùa cho chư tăng, chùa tứ phương tăng, rồi họ bỏ tiền ra để họ in ấn kinh sách vân vân. Thì như vậy người làm phước trên quy mô lớn, chứ không phải là làm phước lẻ tẻ rời rạc như là những một số người vậy đâu. Cho nên cái việc mà giữ, cái việc mà bố thí cũng có quy mô nhỏ, quy mô lớn. Cái sự giữ giới cũng vậy, cái người mà giữ giới quy mô nhỏ, ví dụ như là họ phát nguyện là không sát sanh, thì có đôi khi họ cho rằng giết những cái loài hữu tình, giết cái bốn chân thì có tội nặng, cho nên họ không giết. Hay là có người họ giữ giới không sát sanh thì họ nghĩ rằng cái vật gì mà không có máu, như là con tôm, con tép, con vân, giết không có tội, do đó nên họ giết. Hoặc là trên cái quy mô nhỏ, ví dụ như một người họ giữ giới, họ giới hạn là chỉ không sát sanh, không trộm cắp, không đại dâm, không nói dối, không uống rượu vậy thôi, nhưng mà họ không có được những cái thiện pháp hỗ trợ khác. Trong khi đó một người giữ giới trong quy mô lớn là như thế này, chẳng những là họ tránh xa sự sát sanh, mà họ còn tu tập tâm từ bi đối với chúng sanh khác, mong cho chúng sanh khác được an vui, mong cho chúng sanh khác được có nặng khổ thân tâm. Người này an trú với tâm từ tâm bi như vậy đó, thì như vậy nó vượt trội hơn cái việc mà giữ giới không sát sanh nữa. Hay là một người khi mà họ giữ giới thì họ từ bỏ trộm cắp, nhưng mà có người đó thì họ từ bỏ trộm cắp, nhưng mà họ có thể là lấy của người nghèo, lấy của người giàu bố thí cho người nghèo, hay là trong lúc mà họ buôn bán họ hơi gian lận một chút để mà bán ra cái sản phẩm cái giá thành cao vân vân, để lấy cái tiền lãi đó mà sinh sống. Thì như vậy người mà giữ giới kiểu đó quy mô nhỏ so với cái người mà họ tu tập chánh mạng, do vì họ có chánh mạng, họ nuôi mạng một cách chân chính, do đó cho nên chẳng những là không có trộm cắp tài sản của người khác, mà ngay cả cái việc mà buôn bán gian lận hay là lừa đảo họ cũng không làm nữa. Thì như vậy mới gọi là giữ giới quy mô lớn. Còn cái sự mà giữ giới thứ ba đó, tức là giữ giới không tài dâm, có người thì họ chỉ giữ giới quy mô nhỏ, tức là họ không có đôi ba vợ, họ không có phá hoại gia đình của người khác thôi, nhưng mà cái tâm của họ vẫn còn bị dục nhiễm. Thí dụ như họ ra đường, ở nhà thì có vợ có chồng rồi, nhưng mà họ ra đường họ gặp người nữ khác, gặp người nam khác, họ vẫn có khởi lên cái tâm tình cảm vân vân. Thì như vậy trong trường hợp đó là người đã chỉ giữ giới quy mô nhỏ. Còn đối với người Phật tử thì giữ giới quy mô lớn là như thế này, không những là tránh xa cái sự tà dâm hay là tà hạnh trong các dục, mà ngay cả một cái tư duy mà luyến ái người khác họ cũng không có khởi lên. Nếu mà họ có luyến ái thì họ chỉ luyến ái vợ nhà chồng nhà thôi, thì như vậy gọi là giữ giới quy mô lớn. Cũng như cái người nói dối thì tránh xa cái sự nói dối, có nghĩa là những cái lời nói gì mà họ cho rằng cái lời nói đó không thật thì họ tránh. Nhưng mà có đôi khi đó là họ dùng cái mưu mẹo để làm sao né tránh cái không có phạm vào cái không phạm thì chỉ cần nói dối thôi. Nhưng mà ngoài ra đó thì cái khẩu nghiệp của họ như là nói đâm thọc, nói độc ác, nói lời vô ích họ vẫn nói. Còn cái người mà cái người quy mô lớn đó, là không những là nói lời chân thật mà ngay cả nói những lời độc ác họ cũng không nói. Họ chỉ biết nói lời dịu ngọt, nói những lời hòa hợp, nói những lời hữu ích. Như vậy cái khẩu nghiệp của họ tốt đẹp cả bốn khía cạnh như vậy, gọi là giữ giới quy mô lớn. Một người chẳng những là không uống rượu mà ngay cả những cái chất nó làm cho sai mê, nó làm cho điên đảo tâm thần thì như vậy người này cũng tránh xa. Ngay cả cái việc mà người này sống, người này cũng cố gắng làm sao giữ cái tâm định tĩnh, không có bị hôn trầm, giữ cái tâm không có bị phóng dật, thì như vậy còn hơn cái sự giữ giới uống rượu say xưa. Người này chỉ uống rượu say nghĩa tránh xa cái uống rượu thôi, nhưng mà họ còn dùng những cái chất khác làm cho cái trí tuệ của họ bị lu mờ. Còn người này thì họ giữ giới quy mô lớn, là họ cố gắng làm sao để phát huy được trí tuệ, làm sao cho cái tâm của họ được tỉnh táo, được sáng suốt, được minh mẫn. Thì như vậy đó là quy mô lớn. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây ngay cả cái việc mà giữ giới cũng có quy mô nhỏ, quy mô lớn. Còn cái việc mà tu thiền cái gì tạo phước mà do cái sự tu thiền, phước nghiệp sự do cái tu thiền tu tiến đó, thì có người họ cũng làm cái quy mô nhỏ, có người họ tạo phước này cái quy mô lớn. Người mà tạo phước quy mô nhỏ, ví dụ như họ chỉ đi nghe pháp, họ chỉ đi nghe pháp, hoặc là họ nói pháp, nói đạo đức cho người khác nghe thôi, nhưng mà bản thân của họ thì họ không có chịu suy tư về cái vô thường, khổ, vô ngã của các pháp hữu vi để khởi lên cái tâm nhàn chán, biển ly tham, họ không có làm như vậy. Thì một số người Phật tử chúng ta khi mà tạo phước mà tu tiến, chúng ta nếu không khéo tác ý chúng ta cũng tạo phước một cái quy mô nhỏ. Khi mà chúng ta nghe pháp thì nghe để cho có nghe, và có khi nhất là khi mà chúng ta lên trên thanh thất hay là chúng ta ngồi nghe băng đĩa, cái âm thanh của pháp sư thuyết pháp vừa nghe mà chúng ta vừa nằm, có đôi khi ngủ quên, hoặc là chúng ta vừa nghe mà chúng ta vừa làm việc khác, nghe giống như nghe nhạc vậy đó, thì cái đó là họ tu tập quy mô nhỏ. Còn người quy mô lớn có nghĩa là người này sau khi xét thấy rằng nếu tâm này còn bị dao động mạnh thì như vậy ác bất thiện pháp còn có thể sinh khởi. Do đó cho nên người này cố gắng làm sao để tu tập thiền định, thiền chỉ hoặc là thiền quán. Họ tích cực nỗ lực trong cái việc tu thiền với chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy gọi là họ tu tập quy mô lớn. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà nói đến ba cái phước nghiệp sự này đó, thì cái Phật này cũng có nêu rõ là không phải tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời đều có những cái hạnh phúc giống nhau hết đâu. Có những người họ tạo phước mà quy mô nhỏ thì sao cũng sanh ra là người vậy, nhưng mà họ kém may mắn, Thí dụ như người này bố thí, mà bố thí nhỏ giọt, bố thí cho có, thì đời sau họ sanh ra căn bản của họ cũng vẫn là nghèo. Chỉ có điều là thỉnh thoảng họ trúng một tờ vé số, hay thỉnh thoảng họ được bà con giúp đỡ vân vân, chứ căn bản của họ không phải về giàu. Còn người mà năng bố thí bằng một cái quy mô lớn, đời sau sanh là người tự họ có được cái tài sản, cái sự nghiệp lớn lao, thì như vậy nó cái chỗ khác biệt như thế. Còn thí dụ người mà giữ giới quy mô nhỏ, đời sau sanh ra họ chỉ có một cái thân tương đối là khỏe, nhưng mà cũng bệnh hoạn do thời tiết, do vật thực thì họ cũng vẫn có. Hoặc là họ thiếu cái dung sắc, nếu mà họ muốn đẹp thì họ phải cần trang điểm họ mới đẹp, chứ không phải là do cái sự giữ giới mà phát sinh lên cái màu da trắng sáng, hay là cái hàm răng đẹp, cặp mắt đẹp, hay mái tóc đẹp một cách tự nhiên. Không phải như thế. Họ không được cái quý tướng là do họ giữ giới quy mô nhỏ. Còn người giữ giới quy mô lớn thì đời sau họ sanh ra thân thể khỏe mạnh, không bệnh hoạn, hay là họ có cái nhan sắc đẹp v.v. Thì như vậy gọi là cái quả của cái sự quy mô lớn. Cái người tu thiền của vị, nếu như người này tu thiền, tu tập thiền định mà ở cái quy mô lớn, thì người này đời sau khi mình sanh, sau khi mệnh chung, họ có thể sanh được khỏi phạm thiên, hoặc sanh lên làm người, và họ có đầy đủ cái trí tuệ sáng suốt. Còn người mà tu tập đi nghe pháp, hoặc là họ tu thiền lâu lâu, họ chỉ tùy hứng họ tu tập thôi chứ không có thường xuyên, thời như vậy người này đời sau sanh ra trí tuệ không phải là căn bản, chỉ thỉnh thoảng họ có một vài cái khôn vặt, chứ không phải là đời sống của họ có trí tuệ căn bản. Thì ở đây trước hết là chúng ta sau khi hiểu về cái ba cái nguyên nhân tạo cái phước, chúng ta mới nhắc đến cái việc mà quy mô nhỏ quy mô lớn của một người tạo phước. Thật ra ở đây khi mà trình bày như vậy, các Phật tử chúng ta tùy, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thích tạo phước, bố thí trì giới và tu tập theo cái quy mô lớn để sau này cái quả đặc biệt thù thắng thì chúng ta tu tập. Còn nếu mà chúng ta cứ dễ vui và chúng ta chỉ làm cho có làm, cũng là người đạo đức gì chứ phải không, nhưng mà chúng ta chỉ là sống đạo đức thường vậy thôi, thì đời sau chúng ta sanh ra làm người, chúng ta sẽ kém cái sự may mắn. Rồi cuối cùng là chúng ta lại nhắc đến một cái điều mà ở trong kinh Đức Phật Ngài có nêu rõ, là ở mỗi một cái cõi chư thiên đó, chư thiên, cõi tứ thiên vương, hay là cõi tam thập tam thiên, tức là cõi đau lợi, ta có tiên tác, hoặc là cái cõi dạ ma, cõi đông xuất, cõi quá lạc thiên, tha quá tự tại, sáu cõi trời dục giới đó. Khi mà được sanh lên làm chư thiên đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng là một vị chư thiên nào cũng có phước báo lớn lao đâu. Mỗi một cõi chư thiên như vậy cũng có những vị chư thiên cái phước nhỏ lắm, còn có những vị chư thiên cái phước lớn trùm hơn tất cả các chư thiên khác, thù thắng hơn. Như ở cõi tam thập tam thiên, Đức Phật dạy rằng thiên chủ Đế Thích Sắc Cán là Đế Thích, sau khi làm thật nhiều cái phước nghiệp sự bố thí, phước nghiệp sự trì giới, phước nghiệp sự do tu thí v.v. thì thiên chủ Đế Thích vượt qua tứ thiên vương, vượt qua chư thiên tứ thiên vương trên 10 cái khía cạnh, là tu thọ chư thiên, dung sắc chư thiên, an lạc chư thiên, danh tiếng chư thiên, tăng thượng nghĩa là cái sức mạnh của chư thiên, và thiên sắc, thiên sinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc của Đức Trời Đế Thích thì trội hơn tất cả các chư thiên khác, do nhờ là cái phước quy mô. Có những chúng sinh ở đời này chẳng hạn như cậu Công tử mắt của nó lý suốt đời, nghĩa là từ nhỏ cho đến lớn lên không có từng tu tập, không có tạo phước, bởi vì sống chung với một ông cha rất là bỏng sẻn thơ thiết, và cậu ta mắc phải chứng bệnh quần đàn, cho nên không có thầy thuốc. Ông cha tiếc quá cao tiết, cho nên ông không có lấy tiền để đi chữa bệnh cho con. Cho đến khi con sắp chết, ông Tâm đem đặt ngoài máy hiên, máy hiên nhà, để chừng nào chết đem đi luôn, chứ không phải để trong nhà làm đám tang, hay là bà con lối sớm đi đến thì sẽ tốn kém của mình để gì. Nhưng mà may mắn là Đức Phật ngài ngày hôm đó ngài thấy rõ là cậu Mắt Thích Quân Đá Lý này có duyên với ngài, và có thể khởi lên lòng tin với Đức Phật, có thể sanh làm chư thiên. Sau khi mệnh chung, cho nên Đức Phật đến khất thực đứng trước cửa nhà. Thì khi mà cậu ta thấy một cái đạo hào quang chói lòa, cậu ta xoay mặt ra nhìn thấy Đức Phật, lúc đó cậu ta khởi lên cái lòng thành kính nơi ngài và sanh được cõi trời. Nhưng mà sanh lên cõi trời mà do cái phước như vậy đó, gọi là quy mô nhỏ, rất nhỏ thưa quý vị. Cho nên thường thường các vị chư thiên mà sanh lên cõi trời, họ phải quan sát lại xem mình tạo phước gì, tạo phước cỡ chừng nào mà được sanh về chư thiên. Nếu họ thấy là chỉ do đời trước họ cỡ giờ phút lâm chung họ có lòng tịnh tính với Đức Phật thôi, hoặc là họ chỉ do bố thí một miếng cơm, miếng cháo đến một vị Phật độc giác thôi, được sanh được cõi trời, các vị chư thiên đó nghĩ rằng như vậy thì cái phước báo của ta không có được to lớn, không có được căn bản, bởi vì do làm phước quy mô nhỏ quá. Các vị chư thiên liền hiện xuống mọi người để đi tìm dịp mà tạo thêm cái phước tăng trưởng cho cái thiên tắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc ở cõi trời, tăng trưởng cái tuổi thọ như thế. Và cũng nói thêm như thế này là thường thường các vị chư thiên như thế, các vị đó cũng rất là quan hỷ, bởi vì cái sự có tùy ý phước của chúng sanh khác cũng là nguyên nhân để tạo phước. Do đó chúng ta làm phước ở đây, chúng ta hướng cho chư thiên, những vị chư thiên đã tùy ý phước để họ tăng trưởng thêm được tuổi thọ, tăng trưởng thêm được cái dung sắc, thì họ sẽ quan hỷ hộ trì cho chúng ta cứ như thế. Cho nên khi mà chúng ta làm phước thì chúng ta nhớ nó có ba cách. Có người thì làm thiện quy mô nhỏ, tức là thỉnh thoảng làm hoặc là làm tùy thức. Còn có người làm thiện một cách vừa phải, quy mô vừa phải, tức là người này cũng có căn bản về thiện pháp, nhưng mà họ không có sốt sắng lắm, không có nỗ lực tinh tấn lắm. Còn có người thì họ tạo phước quy mô lớn. Thí dụ như có những người Phật tử từ khi biết Phật pháp, họ trở thành, khi họ là một đại gia, họ có thể bỏ tiền ra hàng triệu, hàng tỷ để mà họ cất chùa, hoặc là họ cúng dường chư tăng vân vân, hoặc là họ bố thí đến dân làng nghèo khổ. Một lần họ bố thí như vậy là hàng triệu, hàng tỷ đồng. Thì như vậy chúng ta nên nhớ những người này là làm phước với quy mô lớn, chứ không phải là làm theo kiểu mà có những người họ cho rằng tôi sống cũng là đạo đức, tôi cũng biết thương người. Nhưng mà khi mà họ nghe nói họ biết thương người, có lòng nhân đạo, mình hỏi ra mới biết là thỉnh thoảng có những người ăn xin đi đến trước cửa nhà, rồi họ vỗ tay, họ bố thí cho một cái bánh hay là một cái bắp vậy thôi. Thì cái đó là nguyên môn rất là nhỏ, nguyên môn nhỏ lắm thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta khi mà tu tập tạo phước nè, từ khi mà chúng ta biết Phật pháp rồi, có niềm tin Phật pháp rồi, thì khi mà chúng ta tạo phước, phước Phật, phước đức, phước trí, phước do bố thí, do những giới, hay phước do tu thiền, thì chúng ta nên làm phước theo cái quy mô lớn. Không làm thì thôi, mà phải làm thì phải làm cho nó ra trò, chứ chúng ta không nên làm chút chút, làm ít ít như vậy thì đời sau cái phước nó phát sinh lên kém hơn người khác. Khi mình sinh ra ở đời mình bị kém khuyết hơn người khác về cái mặt tài sản, hay là về cái địa vị quyền thế, hay là về cái thể lực, về cái dung sắc chúng ta kém hơn thì đương nhiên là chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta thất vọng, hay là chúng ta cảm thấy hay chúng ta thua thiệt người khác, hay chúng ta cũng mặc cảm chứ. Nhưng mà thường thường chúng sanh thì khi mà họ tạo phước thì họ không nghĩ đến cái việc làm phước quy mô. Nhưng mà đến khi mà họ bị cái, họ được cái quả dị thục mà nhỏ nhỏ như vậy thì tự nhiên họ mặc cảm, họ cảm thấy thua thiệt, họ không muốn như vậy. Thì ở đây quý vị, chúng ta hãy nhớ và sợ cái nhân hơn là sợ cái quả. Cái quả là chuyện đã rồi, còn cái nhân mà mới vừa tạo phước thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta làm cho nó tốt. Như vậy khi mà chúng ta tạo phước thì chúng ta có bốn sự kiện này. Một là chúng ta làm phước bằng cái lòng tin, chứ không phải là không có lòng tin. Thứ hai là chúng ta làm phước, chúng ta có sự suy nghĩ chu đáo bằng trí tuệ, chứ không phải là làm phước làm cho có làm không cần phải suy nghĩ. Và cái sự kiện thứ ba là chúng ta làm phước là chúng ta có thể nhìn về tương lai, tức là chúng ta hướng đến cái mục đích. Thí dụ chúng ta làm phước nào chúng ta cũng hướng đến để chấm dứt sanh tử luân hồi vân vân. Thì như vậy làm phước có mục đích, chứ không phải là chúng ta làm cho có làm. Rồi thứ tư đó là phải làm phước thường xuyên, là phước thường xuyên để trở thành cái thường tận ý duyên, rồi bắt tôi có biết cái giá, cái giá. Khi mà chúng ta học chữ, biết đọc biết viết rồi, nhưng mà chúng ta không thường đọc sách thì sau đó chúng ta đọc chữ không có chạy. Chúng ta biết viết rồi nhưng mà vì chúng ta không thường xuyên viết chữ thì cho nên sau này cái chữ viết của chúng ta nó rất là kém, rất là xấu. Cho nên ở đây cái gì nó quen tay thì nó thuần thục, cũng như cái việc mà chúng ta tu tập tạo phước vậy, tạo phước thường xuyên để chúng ta thuần thục. Bố thí cũng phải cho thuần thục, giữ giới cũng phải cho thuần thục, và tu thiền thính pháp hay thuyết pháp cũng phải cho thuần thục. Như vậy thì cái phước mà ở trên quy mô lớn. Thì cái bài học hôm nay thưa quý vị đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích nếu như mà chúng ta có cái sự khéo lắng tai để nghe, khéo suy tư và khéo thực hành, thì như vậy có nhiều lợi lạc cho chúng ta. Đời sống của chúng sanh đó, chúng ta nhân loại nó có hai, một là vui nhất phá lắc chi với các, tức là sống do nhờ phước. Thứ hai là vui của than áp phá lắc chi với các, tức là sống do nhờ cái sự cần cù, sự siêng năng. Chúng ta siêng năng, chúng ta làm ăn thì chúng ta cũng được no sống. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta phải nhờ cái phước hỗ trợ. Sukho punya sukhiyo, tức là tích lũy cái phước báo là đem đến sự an lạc. Chúng ta nhớ thì cho nên phước nào chúng ta cũng đừng có từ chối. Đức Phật thầy dạy rằng chớ chê khinh thiện nhỏ, cho rằng công kết quả từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ đầy bình, cũng bị người trí thấm dừng phước báo do nhờ làm từng chút từng chút. Chúng ta cứ làm hoài làm mãi cái phước báo, ngày nào chúng ta cũng làm thì làm thường xuyên như thế đó sẽ thấm dừng cái phước báo. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này và kính nguyện chiều dân công đức này đến tất cả chư tăng chư tâm đức được an vui, và chiều phước đến tất cả quý vị Phật tử chúng ta có nhiều trí tuệ học pháp, hiểu pháp và thực hành pháp một cách chủ đạo. Mà chúng tôi xin giúp đỡ ở đây kính thỉnh sự đội Nhật Bản trở lại với vai trò điều học. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu kính trân thưa Phật sư. Đại đức Phật Đăng, đại đức có mặt ở trước máy không? Xin được thỉnh đại đức Phật Đăng trả lời cho cô tôi luận thứ nhất. Đại đức Phật Đăng, ở trong bài kinh này có rất nhiều điểm mà chúng ta cần làm cho rõ ràng. Vì chọn cái câu hỏi trước nhưng mà muốn linh động để chúng ta có thể tìm ra những cái câu trả lời. Trước nhất là mình thấy trong này có ba cái căn bản của phước nghiệp sự là bố thí, trì giới và sự tu tập. Thì có nhiều người nói rằng mình trì giới cũng là tu tập bố thí, mình tu tập. Tại sao ở đây nói về sự tu tập Vipavana? Vipavana nên định nghĩa như thế nào? Vipavana có nhiều vị định là thiền định, có đúng không? Thiền là có phải là chúng ta ngồi thiền, hay là Vipavana nên hiểu như thế nào là chính xác? Xin thỉnh đại đức Phúc Đạt.
Dạ, con phát đăng kinh hành lễ Đức Tăng Bảo và kinh hành lễ Đo Đại Sư Ngài Giác Đăng Đức Tăng để được mình hành lễ Phật tịnh cùng với chư Tôn Đức Tăng. Kính chào bảy cô tôn nữ, kính chào Phật tử. Trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như thế này. Mình nói rằng cái người Phật tử bố thí trì giới là tu tiến, thì mình thấy rằng cái tu tiến hay là cái Vipavana là tu tập, mà mình tu tập biết rằng thường thường mình thấy rằng cái điều Đức Phật gọi là giới cộng với định, hay là định cộng với tuệ, hay là gọi là giới định tuệ, thì mình thấy rằng mà bố thí hay là cái người mà trì giới thì không sanh lên cõi thiền được, mà phải là người tu thiền. Vì chúng ta thấy tu thiền mới đắc thiền, mới sanh cõi thiền được. Và mình, nếu mình tu tập á, thì mình thấy Đức Phật này dạy cái người cư sĩ đó, dù là bố thí hay là trì giới, rồi mình cũng phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Niệm như vậy chúng ta gọi là tu thiền, vì nó là một trong bốn chục đề mục, bốn chục đề mục thiền chỉ. Nên thường thường chúng ta thấy rằng nếu mình bố thí hay trì giới không á, là cũng chưa đủ nữa. Chưa đủ, nếu có việc bố thí, có việc trì giới, nhưng mình phải tu thiền mình tiếp tục tu tập được cái định một niệm thí hoặc là niệm giới, hay niệm thiên, hay niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vì có mình có tu tập nhiều ở trong ngày như vậy đó, hay là mình có suy tưởng nhiều về cái thiện pháp đó, thì chính cái tâm thiện nó được nhân đôi, nhân ba, nhân tư, rồi chúng ta gọi là cái thường tự cái duyên tốt. Thì ngoài cái trọng nghiệp, có cái thường nghiệp tốt là mình suy nghĩ đến những cái điều thiện. Như vậy thì chúng ta chưa có đắc thiền thì chúng ta cũng có thể sanh về cõi trời được, do chúng ta có tu tập cái tùy niệm. Còn nếu mà chúng ta nói rằng mình bố thí cũng là tu, trì giới cũng là tu, thì thật sự bố thí thì gọi là bố thí Bồ Tát hành hạnh bố thí ba la mật, hoặc là Bồ Tát hành hạnh trì giới ba la mật. Nhưng mà phải nói đến người cái ba la mật thì cái tu tập nó phải nói đến cái sự tu tập tiếp nữa. Thì có tu tập đó mình mới đạt được cái đạo quả được, chứ không có tu tập thì không đạt được đạo quả. Trên thường thường quý vị thấy phân ra những cái hạng người đắc đạo quả đó, cái người hành nan đắc nan, hành vị đắc nan, hành nan đắc vị. Thì cũng chia những cái hạng người mà có tu thiền chỉ nhiều mà không tu thiền quán, thì người này hạnh muốn hành thì dễ mà đắc thì khó. Còn có nhiều người tu thiền quán nhiều nhưng mà không tu thiền chỉ, sau này hành thì có, đắc thì dễ. Có nhiều người trong đời sống này tu thiền chỉ, tu thiền quán luôn á, thì sau này tu cũng dễ mà đắc cũng dễ. Hay là có nhiều người không có tu thiền chỉ, không có tu thiền quán, thì hành cũng khó mà đắc cũng khó. Thì chúng ta thấy rằng á, cái đó là Đức Phật nói về cái đời sống, hay là chúng ta gọi là cái Đức Phật có chất mạng minh á, hay là cái sanh tử trí á. Chất mạng minh nghĩa là nhớ là nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta có tu tập như vậy, thì Đức Phật mới tới độ chúng ta. Chúng ta có tu tập những cái đề mục đó thì Đức Phật mới nói đến những cái đề mục đó, nó thuận với cái cơ tánh của chúng ta, và chúng ta có thể tu tập và đạt được đạo quả. Còn ngược lại thì quý vị thấy cái sự bố thí hay trì giới đó là cái giới tự nhiên, mà chúng ta thấy cái giới trong thời kỳ một cái tăng kích giảm đó, thì cái giới tự nhiên nó đã có rồi, cái bố thí cũng có nữa. Nhưng mà đặc biệt cái sự chứng ngộ đạo quả là cái sự tu tập thiền quán, nên chúng ta thấy Đức Phật ngày ra đời thì hướng dẫn chúng ta để tu tập cái tuệ quán. Vì cái niệm xứ là cái pháp tối thượng nhất, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hay là bốn niệm xứ, là hay là bốn dự đế là khổ tập diệt đạo, mà Đức Phật ngày nói để chúng ta đạt được đạo quả. Thì chính điều đó Đức Phật ngày muốn nói đến cái tu tập này, mà nếu mà chúng ta có tu tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ thành tựu cái quả lớn. Quả lớn thì thường thường chúng ta thấy quả lớn là muốn đến quả mà chấm dứt luân hồi, cái quả mà mang lại cái sự lợi ích an lạc, chấm dứt cái sự đau khổ do phiền não tham sân si, mà chính cái phiền não tham sân si đó đã dày xé chúng ta trong vô lượng kiếp cho tới bây giờ. chúng ta bị tham sân si nó sanh khởi và nó hoành hành chúng ta, và chúng ta bị đọa vào những đọa xứ. Mà trong luật thì Đức Phật Ngài cũng nói đến 144 người đọa một kiếp trái đất. Một kiếp trái đất thì chúng ta thấy từ lúc mà chúng ta sanh vào đó chúng ta bị đọa thì rất là lâu, rất là kinh khủng. Thì chính vì vậy nên đó, cái sự có chỉ có sự tu tập đó, mà chúng ta tu tập mà tu thiền chỉ hay tu thiền quán thì chúng ta mới có khả năng để sanh về cõi Phạm Thiên hoặc là chứng đắc đạo quả. Còn nếu mà chúng ta chỉ bố thí về trì giới thôi á, thì chúng ta có thể sanh lên những cái cõi trời, chúng ta không có thể nào sanh lên cõi thiền được. Từ khi nào chúng ta tu tiến, chúng ta tu thiền chỉ hay thiền quán thì chúng ta mới sanh lên cái cõi cao hơn, và chúng ta có thể chứng đắc đạo quả Niết Bàn nếu chúng ta tu thiền quán. Còn nếu chúng ta tu thiền chỉ không á, thì mốt chúng ta tu tập dễ nhưng mà chứng đắc khó. Nên thường thường mới nói rằng cái người tu thiền quán nhiều mà không tu thiền chỉ á, thì sau này tu tập khó nhưng chứng đắc dễ. Cái người đó do tu thiền quán quen rồi, nên có thể là nhiều khi không có vô cái thiền định được, nhưng mà vì nó sẽ quán đắc được đạo quả một thời gian lâu. Còn cái người nào mà có tu thiền chỉ, tu thiền quán thì sau này chứng đắc rồi hành cũng dễ, chứng đắc cũng dễ. Thì qua cái câu thảo luận của thượng tọa nói về cái sự tu tập đó, hay là cái sự tu tiến sau quá na đó, thì chúng ta thấy bố thí, trì giới và tu tiến, mà cái điều kiện thứ ba, mà chính cái điều kiện thứ ba này là cái điều kiện mà Đức Phật ngày dạy các đệ tử của Ngài cũng phải có giới cộng với định, giới cộng với tuệ, hay là định cộng với tuệ. Có nghĩa là chúng ta phải tu tập mà có giới rồi, làm cho cái nó không còn bị chảo hối, rồi chúng ta mới tu tập định được. Đó là chúng ta tu tập đệ mục thiền, rồi chúng ta mới tu tập tuệ được. Thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều rõ khi mà mình tu tập từ từ những cái tuệ mà như là chiếm ố tuệ, kinh hại tuệ, quả hoàng tuệ, dục thoát tuệ, hành xả tuệ, và chuyển đập tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ đó. Thì chính những cái tuệ này sân khởi lên là cái tuệ quán định chứng đắc đạo quả. Còn trong thiền chỉ thì không có nói đến những cái chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ, mà chỉ nói đến những cái trạng thái của thiền định thôi. Thì con xin trả lời các cái câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ thì xin trả mic lại cho thượng tọa, và có gì thì tọa trình tâm bài thêm ạ.
Sa thú, kính trình đại pháp đàm. Bởi thượng tọa tu sư, thượng tọa có phòng trước máy không? Xin được hỏi thượng tọa tu sư còn được không? Với lại thượng tọa tu sư không còn trước máy. Đại đức pháp tinh có mặt trước máy không? Đại đức Pháp Tân, chúng ta thường nghe nói là bố thí, trì giới, thiền định. Nhưng mà có nhiều vị A Xà Lê, các vị nói rằng để mình làm bất cứ điều gì đó mà mình làm với cái sự mong mỏi, và đồng thời nó có cái tác dụng để nó chuyển hóa, nó thay đổi được cái tâm ý của mình. Dạ, tâm ý mình, tâm của mình được thanh tịnh, thì điều đó nó có nghĩa là phawana. Ví dụ như họ nói là không làm các việc ác thì đặt nặng về kỳ giới, mà làm các việc lành thì quan trọng nhất là bố thí và giữ tâm trong sạch, tức là quan trọng về cái phawana, tức là sự tu tiến. Thì như vậy nếu mà chúng ta dịch cái chữ phawana là tu tâm có được không? Có nghĩa là có những người bố thí nhưng mà họ có mục đích làm cho tâm họ nó quán chuyển, nó thay đổi. Nhưng mà có những người họ bố thí, họ mong cái tâm họ bớt đi ích kỷ, bớt đi cái sự bỏng sẻn. Thì chứ không có đá gì là tu tâm nó có gần hơn là cái chữ thiền định không? Xin thỉnh ý kiến về đây đi Phật Thích.
Dạ, Nam Mô Bố Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thái Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong lâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái việc mà mình bố thí hay là mình trì giới, mình tham thiền thì đều là cái sự tu tập, nói chung là cái sự tu tập hết. Nhưng mà nếu như mà mình thật sự ra thì được biết á, là thí dụ như là trong kinh dạy là để mà mình nỗ lực ở trong gọi là phát triển tức là cái phát triển, tức là cái sự tu tập về thiền chỉ hay là thiền định, hay gọi là tu tập về thiền quán đó. Thì bây giờ một người mà nếu như mà mình bố thí, mà mình là với cái tác ý là mình sẽ làm cho cái sự dứt bỏ bớt cái phiền não của mình, rồi để làm cho trang nghiêm tâm của mình được tốt đẹp, cũng là cái nhân để mà mình tu tập, cũng là nhân để tu tập. Nhưng mà ngược lại với một người mà bố thí thì cũng chỉ là bố thí thôi, cũng là nghĩ mong được gửi được cái quả, đặc biệt là cái quả nhân thiên, ví dụ như vậy, hay hoặc là quyền lực hay là tài sản của cái vật chất, thì cái việc bố thí đó nó cũng chỉ là việc bố thí, nhưng mà nó cũng không phải để làm cho cái nội tâm của mình trang nghiêm tâm của mình, làm cho tâm của mình nó có thể phát triển. Thì những cái nhân mà theo con được biết đó, thì theo sự hiểu biết của mình á, thì ở đây đó mình bố thí, mình trì giới, mình cung kính, mình phục vụ là để mình, nếu như mà mình tác ý với cái việc đó để cho cái tâm của mình dứt lần những cái phiền não, thì đó cũng là cái nhân để tu tập, nhưng mà là nhân để gián tiếp, nhân gián tiếp để mà tu tập. Còn nếu như mà mình thực hiện cho cái thiện chỉ, tức là cái tâm của mình trao đổi, mình trao tâm, mình dựa trên các cái đề mục để lắng lòng, tịnh tâm, để dẹp bỏ bớt cái triền cái, cũng là cái cách mà phát triển nội tâm của mình, tức là Phavana, mình tu tập để cho cái nội tâm của mình nó dứt bỏ bớt các cái triền cái. Thì như vậy thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ đó, là một cái sự tu tập bằng một cách trực tiếp, tức là ngay từ đó để làm cho các cái triền cái của mình được tiêu mòn lần lượt. Mà chúng ta biết rằng cái phiền não là cái nhân để dẫn đến luân hồi, mà có luân hồi thì còn khổ đau. Và do như vậy thì cái người mà tu tập thiền chỉ cũng là cái nhân, tức là làm cho cái sự phát triển ở nội tâm của mình, tức là mình tu tập ở nội tâm của mình trên phương diện thiền chỉ. Rồi một người mà tu tập thiền quán cũng chính là cái nhân để mà mình làm cho các cái phiền não ở nội tâm của mình được dứt bỏ từ từ. Ví dụ như một người mà tu tập thiền quán là trên cái phương diện tuệ tăng trưởng, tuệ tùy theo mọi loại tuệ, để tuệ tăng trưởng như vậy thì là cái khả năng để cắt đứt những cái phiền não, mà phiền não cũng là cái gốc tích, cái cội nguồn để dẫn đến cái nhân luân hồi sanh tử. Thì đây là cái cách mà theo chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình nói tu tập về nội tâm, nhà tu tập về nội tâm thì chỉ có hai cái điều là trực tiếp, chính là mình trao dồi tu tập về thiền chỉ, tức là Samatha Phavana, hoặc là mình tu tập về thiền quán, Vipassana Phavana, tức là mình phải làm sao để nhờ cái sự tu tập về nội tâm này, bằng cách trực tiếp này, mà mình sẽ lắng dịu đi các cái triền cái, loại bỏ đi các cái phiền não dần lần lần. Như vậy thì khi nào mà dứt được các cái phiền não đó, thì có nghĩa là mình trực tiếp làm cho cái nội tâm, thế là mình tu tập cho cái nội tâm của mình. Còn các cái việc mà theo chúng tôi nghĩ rằng mình bố thí hay là mình trì giới, mình trì giới, mình cung kính hoặc phục vụ hoặc là thứ tiếp phát đó, cũng là cái nhân thiện, cũng là cái cách tu tập. Nhưng mà tu tập ở đây thì là một cái sự gián tiếp. Nếu như mà mình có cái tác ý rằng với cái sự hành thiện này, với cái sự bố thí này, với cái sự trì giới này, với cái thính pháp này, để được hiểu được Phật Pháp và để làm cái nhân, để giống như hỗ trợ vậy đó, sự hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình, để mà mình xóa dần đi các cái phiền não của mình. Thì những cái nhân mà làm như bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, thì những cái nhân đó là những cái nhân gián tiếp, nhà gián tiếp để mà mình tu tập, mình tu tập. Và nhờ cái sự hỗ trợ, tương trợ như vậy đó, hỗ trợ như vậy đó, thì ví dụ như mình nói rằng là bây giờ một người mà chuyên tâm về tu thiền, mà thật sự là mình không có đầy đủ những cái duyên lành, hay nói cách khác là tức là mình chưa đủ những cái điều kiện, tức là nhờ cái pháp độ của mình được đầy đủ thì mình cũng không thể chứng đắc được đạo quả, hay là mình không có những cái pháp khác để hỗ trợ thì mình cũng không thể chứng đắc được thiền định. Như vậy thì các cái nhân kia đó, hay chúng tôi nghĩ đó, ngoài cái việc mà mình phát triển về nội tâm, tức là làm sao phát triển về thiền định, hay hoặc là làm sao phát triển về thiền quán, tức là mình có cái phavana, tức là phát triển đó, làm sao phát triển hai cái loại thiền đó đó, thì mình nếu như mà mình có nỗ lực lắm thì cũng khó bao giờ có cái sự thành tựu được. Mình theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà để cái việc mà trong cái lộ trình mà đạt đến đến quả vị, dù là quả vị thinh văn đi nữa, thì các ngài cũng phải tròn đủ hết các cái pháp độ, và không thể nói là thiếu một hoặc hai pháp độ gì đó mà đưa đến thành tựu. Do vậy thì các cái pháp độ đó là cái sự hỗ tương trợ cho nhau, nhưng mà cái trực tiếp theo chúng tôi nghĩ đó, để mà phát tu tập về nội tâm của mình thì chính là tu tập về thiện chỉ, tu tập về thiền quán, đó là cách giác trực tiếp để mà đi vào nội tâm, xóa dần đi những cái phiền não, xóa dần đi những cái triền cái, không còn những cái phiền não ở nội tâm nữa. Thì khi nào mà không còn những cái điều đó thì có nghĩa là được sự an lạc, giải thoát. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ. Nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con thỉnh Thượng Tọa cũng như là Thượng Tọa Thị Siêu quan hỷ bổ túc thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sao chúng kịp trình để được pháp tính? Để pháp tính, để pháp tính có bạn trước mắt không? Xin thỉnh để pháp tính trả lời cho cô thảo luận thứ ba. Thế thì hỏi một lần nữa, để đi pháp tính có mặt ở trước máy không? Chị Vân, để đi pháp tính ở tại các quốc gia Phật giáo như Thái Lan, Miến Điện, Tết Lan đó, thì người bác quan cao giới đó, Phật tử thường đi chùa, ở luôn trong chùa, họ mặc đồ trắng, họ ở luôn trong chùa từ sáng đến chiều. Và trong những ngày tu bắt quan trai đó, thì họ thường thích để công quả như là quét dọn chùa chiền hay là tu bổ chùa chiền, và đồng thời họ cũng thích bố thí. Lý do rất là đơn giản là họ tin là khi mà mình bố thí mà mình có đi chung với trì giới nữa thì cái phước bố thí nó sẽ rất là thù thắng hơn là bố thí mà không trì giới. Cái quan niệm đó là tín ngưỡng dân gian hay là nó có cơ sở trong Phật giáo không? Thì ý kiến của đại đức Phật tính.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tùy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, Đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô trung nữ và các vị chị nam chị nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thường thường thì đối với những ngày bắt quan trai giới đó, thì thật sự ra đó rất là nhiều người Phật tử người ta thích đi vào chùa giữ giới xong rồi, nhưng mà ít khi nào mà người ta ngồi người ta tu thiền hoặc là người ta giữ giới, mà người ta thích đi thí dụ như là phục vụ hoặc là công quả hoặc là làm cái phước thiện gì đó. Thành ra cái điều này thì thật sự ra chúng tôi gặp cái điều này rất là nhiều. Chỉ có duy nhất những lần mà chúng tôi bắt gặp ở bên những cái chùa ở bên Tích Lan, những cái chùa ở bên Tích Lan đó, thì quý vị biết rằng những cái ngày mà bát quan trai giới đó, thì người cư sĩ đi vào chùa sau khi mà thọ trì bát quan trai giới rồi thì tự mỗi người thí dụ như có người thì kiếm chỗ hành thiền, nhưng mà đa phần đa phần những người cư sĩ ở bên xứ Tích Lan á, thì họ tìm một cái góc nào đó giữa chùa hoặc là bên cạnh chánh điện, hoặc là ở ngoài cội cây, hoặc là ở trong sân vân vân, mỗi người ngồi một chỗ, rồi lấy cái quyển kinh ra tự ngồi mà tụng, tự ngồi mà tụng đọc. Thì quý vị biết rằng họ cũng rất là hay quý vị. Ví dụ như ở bên Việt Nam của chúng ta đó, thì mình ngồi chung một nhóm người, 10 người hoặc là mười mấy người hoặc là 5-6 người đi, đọc một bài kinh đó, thì một nhóm người đó cùng đọc một bài. Nhưng mà ở bên xứ Tích Lan á, quý vị biết không, mỗi người ngồi một góc, rồi người ta muốn đọc bài kinh nào người ta đọc, người ta muốn tụng bài kinh nào người ta tụng. Nhưng mà hình như là ở bên đó đó thì thường thường là chúng tôi thấy rằng là họ chuộng chuộng cái bài kinh Satipatthana, bài kinh niệm xứ, tứ niệm xứ, thì người ta chuộng cái bài kinh đó. Thành ra mỗi người ngồi một góc, mỗi người ngồi một góc để mà tụng đọc. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái điều này để ý là chúng tôi muốn nói rằng như vậy nè. Hình như là chỉ nhờ có những nước ở quốc giáo đó, thì trong ngày bát quan trai giới đó, thì người ta sẽ quyết tâm. Một là người ta ngồi ở một chỗ nào đó để người ta tụng đọc cái lời của Đức Phật dạy. Hai là người ta sẽ hành thiền. Thành ra hai là người ta sẽ ngồi, người ta hành thiền. Chỉ có hình như là chúng tôi thấy rằng riêng ở Việt Nam thôi. Riêng ở Việt Nam thì cái người cư sĩ, cái người Phật tử thì ở trong ngày bát quan trai giới thì cái người mà ngồi tu tu thiền hoặc là ngồi mà giữ giới thì ít hơn cái người mà người ta ví dụ như là người ta làm phước bố thí hoặc là người ta đi phục vụ, thì cái số người đó rất là nhiều. Quý vị biết rằng ngay cả những cái đêm đầu đà cũng vậy, suốt đêm đó quý vị thấy rằng cái số người mà người ta ví dụ như người ta ngồi mà người ta hành thiền thì rất là ít quý vị. Nếu mà ngồi mà mình thắc mắc hoặc là thảo luận về Phật pháp hoặc là mình ngồi nghe giảng thì họ ngồi được, nhưng mà đối với hành thiền thì rất là khó. Cái điều này tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại vì có khi là do ví dụ như quý vị biết rằng là do cái nghiệp lực của mình nó chi phối, thành ra chúng ta ngồi thiền không được. Hoặc là chúng ta ngồi một chỗ mà chúng ta ngồi để mà chúng ta niệm về giới, hoặc là chúng ta giữ giới bằng cái cách ví dụ như là chúng ta niệm tâm từ hoặc là niệm cái đề mục này đề mục kia, thì người ta không đủ khả năng, không đủ khả năng. Cũng như quý vị thấy rằng là rõ ràng mình thấy ví dụ như là cái con đường tứ niệm xứ là cái con đường dẫn đến giải thoát đi, ai cũng biết hết, các vị nghe pháp hoài các vị cũng biết. Nhưng mà mình tại sao mà mình không tu? Tại vì nhiều khi là mình bị chi phối và cái nghiệp lực mình nó mạnh. Ví dụ như giờ quý vị muốn tu nhưng mà quý vị cũng chờ đợi con nó lớn, hoặc là có người chờ đợi cháu nó lớn, rồi từ đó mình yên tâm rồi mình sẽ đi. Thành ra đó quý vị, ở đây chúng tôi nói cái nghiệp lực là sao? Có nghĩa là nhiều khi mình nặng về gia đình. Thường thường ở trong Phật giáo chỉ có các ngài trưởng lão thì các ngài mới biết là mình nặng về cái tham ái. Còn thường thường ở ngoài đời thì mình có cái sự cũng như là hiểu rằng do mình nặng nợ với con hoặc là nặng nợ với cháu. Thì cái vấn đề ở đây mà chúng tôi muốn nói rằng nó có hai cái điều. Thứ nhất là do cái nghiệp lực của mình nó nặng, nó mạnh quá, thành ra trong những ngày bát quan trai giới mình rất là khó mà mình hành thiền, hoặc là mình rất là khó mình ngồi để mà mình niệm về giới, có nghĩa là mình ngồi mình giữ giới. Đây là cái nguyên nhân thứ nhất mà do cái người mà người ta tin rằng cái việc bố thí trong lúc mà tu tập bát quan trai giới đó mà nó phước báo thù thắng. Cái đây là cũng như là do cái người ta tu không được, thành ra người ta chuyển qua cái hướng đó. Đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái nguyên nhân thứ hai nữa đó thì quý vị thấy rằng thường thường chúng ta có một cái gì quý vị, chúng ta thích hạnh phúc và chúng ta ghét đau khổ. Chúng ta thích hạnh phúc và chúng ta ghét đau khổ. Thành ra chúng ta thường lựa ở trong ngày bát quan trai giới, lựa ở trong ngày bát quan trai giới thì một là chúng ta vừa tu, rồi chúng ta vừa phục vụ người tu, chúng ta vừa bố thí cho người tu. Có nghĩa là quý vị thấy không, ở trong quá có nhiều người ta đọc kinh thì người ta thấy ở trong quá khứ thì có những lúc Bồ Tát của chúng ta bố thí nhiều đầy cả cõi dương phù đề này, nhưng mà tìm không được một người mà có tam quy và ngũ giới. Thành ra đó ngài mới nói rằng đối với ông cấp cô độc khi mà cúng dường cho các vị tỳ khưu đừng có nghĩ là cái vật thực đó là nó không có thượng hạng,
mà nghĩ rằng mình cúng dường cho những người đang tu tập hoặc là những người có tâm quy vân vân. Đó thì ở đây đó thì cái điều này chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều người do không biết người ta dựa vào đâu mà người ta nghĩ rằng cái sự mà bố thí, cái sự bố thí trong lúc bố thí hoặc là mình phục vụ trong lúc bát quan xây giới, người ta nghĩ như vậy là mình phục vụ thêm một số người tu, mình vừa tu mà mình vừa phục vụ một số người tu nữa, thành ra nó cái phước của mình nó sẽ được gấp đôi. Nhưng mà cái điều này quý vị, cái điều này thì cái đó là cái nguyên nhân này là do cái quan niệm của chúng ta có sự suy tư như vậy thôi. Chứ thật ra sự ra nó, quý vị biết rằng cái điều này ở trong kinh thì không có nói cái sự lớn hơn hoặc là nhỏ hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghe kỹ lại những cái bài kinh những cái vị đó thì sau khi mà nghe Đức Phật ở trong ngày Bát Quan Trai Giới, nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi tìm một chỗ nào đó hành thiền, thì quý vị thấy không, những người đó người ta đắc thiền, một là đắc thiền, hai là chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàn. Thành ra chúng ta thấy cái phước tu nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Cái phước tu nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Ở đây bây giờ chúng tôi đưa ra hai cái trường hợp cho quý vị thấy. Thí dụ như bây giờ mình thấy rằng họ trì bát quan rồi, mình tu tập được một chút rồi, thí dụ như là cho nửa ngày đi, rồi mình nghĩ rằng bây giờ mình bố thí cho những cái người mà người ta đồng tu với mình nữa, thì cái phước đó nó nhiều hơn. Bình thường mình bố thí cái người đó chỉ có 5 giới nhưng mà ngày hôm nay mình bố thí cái người này tới 8 giới lận, thành ra mình nghĩ cái phước này nó sẽ lớn hơn. Rồi mình phục vụ những người này, mình nghĩ cái phước này sẽ lớn hơn. Thì đối với cái sự suy nghĩ bình thường của chúng ta thì chúng ta thấy đúng là nó lớn hơn rồi. Nhưng mà thử mà mình trở lại, mình đi sâu hơn nữa, thí dụ mình ráng mình ngồi, mình chuyên tâm, mình chuyên tâm, cái tâm của mình nó kháng khích vào cái đề mục thiền của mình, cái đề mục thiền của mình. Vậy thì nếu mà thật sự ra quý vị thấy ở trong thời xưa đó, khi mà người ta chuyên tâm như vậy, anh ta chú tâm như vậy, người ta chứng đắc được sơ thiền, quý vị thấy phước lớn hơn rất là nhiều. Rồi người, ví dụ như những người ta chứng đắc được Tu Đà Hoàn, cái phước nó lớn hơn rất là nhiều. Vậy thì ở trong thời nay thì nếu mà chúng ta không đắc thiền mà chúng ta cũng không đắc Tu Đà Hoàn thì sao quý vị? Thì chúng ta cũng có một lộ trình tâm rất là dài, rất là nhiều. Chúng ta phát sanh tâm thiện mà đây là do tu tiến. Đây là do tu tiến. Thì nếu mà mình so ra cái phước mình nó nhiều hơn quý vị. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó mình không có bố thí nhưng mà mình chuyên tâm vào cái đề mục thiền của mình, hoặc là mình muốn giữ giới đó thì mình phải có cái đề mục thiền, thì lúc đó mình chuyên tâm vào cái đề mục, mình chú tâm vào đề mục thì cái giới mình nó càng ngày nó sẽ càng tăng thượng hơn. Thì quý vị thấy rõ ràng cái phước này nó sẽ lớn hơn rất là nhiều quý vị. Quý vị thấy rằng những người mà người ta muốn đắc được đạo quả đi, thì Đức Phật ví dụ như ở trong thời Vị Lai đi, Đức Phật cũng quán xét lại coi người này trước kia đã từng tu tập về thiền chỉ hoặc là thiền quán chưa. Nếu mà có tu tập thiền chỉ thiền quán thì Đức Phật sẽ đưa ra những cái đề mục, sẽ thuyết giảng những cái đề mục đó cho chúng sanh đó có được cơ hội, có được khả năng để mà phát triển tuệ quán của mình để mà chứng đắc. Rồi chúng ta thấy so lại có những người ở trong cái thời Đức Phật cũng giàu có rất là nhiều nhưng mà cuối cùng thì cũng không có chứng đắc được, do không có cái hạt giống, cái hạt giống của thiền chỉ và thiền quán, thành ra lúc đó không có phát triển được tuệ quán khi nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà ở đây không phải là mình chê, những người này sau khi nghe rồi cũng tiếp tục làm các công đức hạnh lành, và sau đó sau khi mạng chung cũng sanh về cõi trời, vân vân. Thành ra ở đây khi mà chúng ta thấy rằng nếu mà mình tu tập ở trong ngày Bát Quan Trai Giới đó, mình thấy rằng mình bố thí hoặc là mình phục vụ, mình vừa tu Bát Quan Trai Giới, mình vừa bố thí, mình vừa phục vụ, mình thấy cái phước đó thật sự ra là nó nhiều hơn rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập thiền, chúng ta ráng an trú tâm vào trong đó thì cái phước chúng ta cũng lớn hơn. Tại vì cái phước mà khi mà mình hành thiền hoặc là cái phước mình tu tiến thì lúc đó cái phước mình nó lớn hơn trong những cái trường hợp mà mình tu tập về cái phước vật. Vì sao vậy? Vì đối với cái khi mà mình có cái trí tuệ là nó sẽ là một cái công cụ, một cái như là một cái điều mà chúng ta rất là khó tìm được, mà chúng ta có được trí tuệ rồi đó thì chúng ta sẽ dễ dàng vơi bớt đi được cái sự đau khổ. Thành ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng ở trong thường thường thì không có so sánh cái sự phước báo nó thù thắng hơn, nhưng mà nếu mà chúng ta biết à, tác ý và chúng ta biết suy nghĩ á, thì trong cái ngày hôm đó chúng ta cố gắng chúng ta tu tập à, thì cái phước báo mình sẽ rất là nhiều. Quý vị biết rằng á, khi mà ở trong hội hội chúng của chúng ta đó, mà trong cái ngày hôm đó đó, ai mà cũng tu thiền hết á, à, hoặc là ai cũng lao nồi giữ giới đó, thì quý vị biết rằng cái hội chúng của mình sao, quý vị biết không? Nó sẽ được một cái sự an lạc rất là nhiều quý vị. Tại vì có nhiều khi quý vị biết rằng á, chúng tôi nghĩ rằng á, nếu mà chúng tôi mà có tiền á, à, chúng tôi có đầy đủ khả năng á, những người nào mà đi đến chùa đó, à, có nhiều khi chúng tôi không cho phục vụ luôn quý vị. À, thí dụ như mình sẽ tìm một số người nào đủ khả năng để phục vụ thôi. Thí dụ như 100 người mình tìm chừng 6 người để bỏ ra để mà phục vụ thôi. Còn những người kia đó là cho lên chánh điện ngồi niệm Phật hết. À, cho lên chánh điện ngồi niệm Phật hết, một người ngồi cách xa nhau một sải tay. Vì sao quý vị biết không? Vì tại vì á, mình ngồi mình niệm Phật, mình ngồi mình tu thiền á, thì quý vị không có nói qua nói lại. À, mình những vị hành giả đó người ta không nói qua nói lại. À, còn nếu mà mình mà thả lỏng á, ở cái giờ cơm hoặc là cái giờ mà giải lao á, mà người ta mà chậm lại á, thì quý vị thường thường ở dân gian mình biết rồi. À, khi mà chúng ta mà chậm lại với nhau đó, à, thì mở đầu á, thì nói để cười à, vui, nhưng mà à, sau đó là tiếp tục là gây gỗ hoặc là giận hờn. Thành ra cái phương pháp tốt nhất là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta an trú vào trong một cái đề mục nào đó, hoặc là chúng ta an trú vào một cái đề tài gì đó, vân vân, à, thì chúng ta sẽ có phước nhiều, mà ngay trong hiện tại cái hội chúng của chúng ta nó sẽ được an vui à, do không có tiếng động à, và do không có cái sự mà à, chấn trái với nhau. Thành ra chúng ta thấy rằng ngay hiện tại là mình sẽ được an vui rất là nhiều. Thì à, cái câu thảo lực này thì không biết rằng là do à, con à, nghe vậy thì nó cũng có nhiều khi nó có lúc nó đồng với tư tưởng của con, thành ra con trình bày hơn nhiều à, trong cái câu thảo luận này. Con à, mong à, chị Tăng hoan hỷ. Bây giờ con xin được giúp lời con tỉnh thương tỏ trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
À, sa thú cái chuyện này là được cấp tính có thể tờ thầy siêu thử tỏ có mặt ở trước máy không? Dạ, dạ vâng. Bất thật tuyệt siêu ở câu này có hai đoạn. Một đoạn là cái người làm phước mà bố thí trì giới và sự tu tâm ở trên một cái quy mô nhỏ, cả ba đều quy mô nhỏ đó, thì khi mà người đó sanh làm người thì là người không có may mắn. Nhưng mà nếu mà bố thí trên một quy mô vừa, là có giấy đức trên một quy mô vừa, vừa vừa và không đạt được căn bản là phước cho tu tập đó, thì sau khi thân ngoại mà chung sanh làm người là người có may mắn. Cái chữ có may mắn và cái không có may mắn ở đây chúng ta hiểu như thế nào ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta? Thì tôi có thể cho một vài cái ví dụ là làm người như thế nào mà sanh ra lại gọi là có may mắn, và làm người thế nào không có may mắn. Xin thỉnh thưa.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Theo chúng tôi thì việc mà một người sinh ra không có may mắn hay là kém may mắn hoặc là có sự may mắn là do cái quả di thục
trụ căn bản và trụ không có căn bản. Lấy thí dụ, một người do làm phước quy mô nhỏ, cho nên khi họ sanh ra ở đời như là phước bố thí quy mô nhỏ, họ sanh ra ở đời họ bị nghèo khổ, họ không có căn bản tài sản, họ không có đất vườn, không có nhà cửa. Nhưng mà vì do họ có làm phước bố thí, cho nên thỉnh thoảng họ được người khác thương và giúp đỡ cho cái này hay cái khác, thì như vậy gọi là kém may mắn. Còn một người làm phước đời quá khứ mà họ có quy mô vừa hoặc là quy mô lớn, thì họ sinh ra làm người thì họ có cái sự may mắn là họ sẽ ở trong, họ sẽ ở trong một cái hoàn cảnh được hanh thông, nghề nghiệp căn bản, tài sản căn bản, chứ họ không có bị thua thiệt, họ không có rơi vào cái tình trạng bất hạnh. Thì như vậy theo chúng tôi thì cái sự may mắn hay là không may mắn, tức là chỉ cho cái trường hợp một người gọi là một phước nhỏ hoặc là làm phước lớn, không có căn bản, quả gì căn bản, thì như vậy gọi là kém may mắn. Một quả dị thục đưa đến cái lợi ích căn bản có nền tảng nhưng vững chắc, thì như vậy được gọi là có sự may mắn. Đó là cách nghĩ của chúng tôi. Nhưng mà thường thường thì có một số người họ hay nói như thế này: thí dụ một người họ đang bị nghèo khổ hoặc là họ đang bị bệnh tật, họ đang bị nghèo khổ nhưng mà tình cờ họ được trúng số hoặc là tình cờ được ai giúp đỡ cho cái gì, thì họ gọi là người đó gặp may mắn. Nhưng mà còn những người mà họ giàu có, họ giàu có căn bản, thì người ta không nói người đó là người có may mắn, mà người ta nói người đó là có phước. Cho nên cái chữ may mắn ở đây đó, có lẽ là có dịp chúng tôi sẽ kiểm tra lại để xem coi cái chữ may mắn ở trong tiếng Pali gọi là cái gì, và cái chữ đó có thể xài trong trường hợp này để nói đến một cái sự căn bản hay không căn bản hay chăng. Thì chúng tôi xin có đôi điều để chia sẻ với quý vị như vậy. Và bây giờ thì cái thời gian còn vừa đủ cho một câu. Và may mắn là có đại đức Tự Quyền cũng vừa vào. Lúc sau này đại đức Tự Quyền hay vào để hội hướng phước. Hội hướng phước là đông rung. Cho nên dừng lại cái câu hỏi kế tiếp cho đại đức Tự Quyền. Xin cùng chỉnh sự tạo lịch đẳng điều học. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trường thưa toàn thể sư. Bạch thưa toàn thể sư, xin cảm ơn thưa toàn thể sư, xin thỉnh Đức Tự Quyền trả lời thầy cô thảo luận sau cùng. Không biết Đức Tự Quyền nghe được không? Nếu Đức Tự Quyền, dạ vâng. Nếu Đức Tự Quyền, ở đây chúng ta có hai câu hỏi nhỏ nhưng mà gộp lại thành một câu hỏi. Đấy thì mình nghĩ là trong cái phần Phawana, tức là bố thí, trì giới và tu tín, hay là thiền định, hoặc là chúng ta dịch là tu tâm, thì nếu mình tu tập hạnh tâm từ, và chúng ta tu tập tâm từ, thì chúng ta có thể gọi đó là một cái pháp thanh lọc tâm được không? Và tu tập tâm từ. Và điều thứ hai đó là có nhiều quốc gia Phật giáo đó, mỗi lần người Phật tử tụng kinh như Tích Lan chẳng hạn, thì họ hay đọc ngũ giới, họ hay đọc ngũ giới, họ đọc niệm tâm từ, rồi ở trong lúc mà họ lễ bái thì họ cũng cúng dường hương năng hoa quả. Thì một cái buổi lễ như vậy đó, phải chăng nó có đầy đủ bố thí, trì giới và Phawana? Để Đức Tự Quyền có nghĩ như vậy không? Xin thỉnh Đức Tự Quyền.
Cái trách nhiệm, cái bổn phận mà đã thọ định những
cái lợi thì cái gì để làm cái thứ như cái ấn đức của cái gì mà tu tập cái từ tâm hai tâm từ nó rất là to lớn. Và cái tâm từ thì chúng ta nói là chúng ta tu tập thì nó lần tâm mình luôn luôn nhắc lại đi hoàn cảnh nào để mà cho tâm mình cũng sẽ làm với cái tâm từ làm với lời tâm từ và ý nghĩa của chúng ta, ý nghĩa của từ tâm thì khi đó là chúng ta đã tu tập một cái phước lớn cho mình. Vì vậy trong một khóa lễ như là đọc tụng như giới hoặc là cúng dường gì đó mà chúng ta nếu chúng ta biết cách thể hiện thì lập tức nó sẽ được lên này, nó sẽ được lên này, nó sẽ được đầy đủ. Nếu như do khả năng của chúng ta, do cái cách của chúng ta làm, chứ mà thật thì thường thường nó chẳng hạn bây giờ chúng ta bố thí nếu chúng ta không biết suy nghĩ, chúng ta không biết kiểm tra thì cái sự bố thí đó nó sẽ không thành đau lòng mật. Cái sự trì giới của chúng ta, cái sự tu tiến của chúng ta, nếu như chúng ta không khéo thì nó sẽ không trở thành ba la mật. Mà nếu như một sự bố thí được cái sự trì giới này, mà do cái sự bố thí này, do cái sự trì giới này, do cái sự tu tập này, hãy là nhân viên để chúng ta lấy nghiệp, hãy là nhân viên để chúng ta nhàm chán cái sanh tử, được nhu cầu cái đạo lộ giải thoát, hay là chúng ta thành tựu những cái con đường của pháp lời để chúng ta sớm chấm dứt sinh tử đau khổ, thì như thế thì chúng ta đang thành tựu. Chúng ta chuyển hóa từ một cái bố thí mà nó cho là hư đầu, mà chúng ta biết chuyển hóa thành phước nhân đầu, chỉ một cái bánh củ khoai, chỉ một miếng vải, hay là chỉ một cái hương tôi mang cho đăng này, cái hương này đốt lên đúng là cảnh đại Phật, cái bông hoa này đẹp để dâng đến Phật, mong rằng nhìn cái dấu hương, nhìn cái hương của bông hoa và hương thơm của hương đăng này, nó sẽ là thành tựu cách tựu cho ta về cái dấu hương giải thoát, cái sự tu tập giải thoát. Thì chúng ta chỉ suy nghĩ như vậy thôi là chúng ta trong một ngày chúng ta thì là chúng ta đã thấy là sinh viên nó đã được đầy đủ, nó đã được hoàn toàn rồi. Chứ hàng hết chi là nếu như mà chúng ta biết một có một sự gì, chúng ta biết một cái sự sắp xếp như một cách tốt đẹp hơn. Cho nên như vậy là người được tử Phật, khi chúng ta làm các cái cuộc lễ hay là chúng ta làm mọi người, chúng ta nên tận dụng để chúng ta không thể là cầu cái ước nguyện được cái này được cái kia ha. Và chúng ta phải biết cách để chúng ta trong khi chúng ta làm đó, trong khi chúng ta thực hiện đó, để chúng ta thành tựu các thiền sự của chính mình. Đây là một việc mà đòi hỏi cái trí tuệ, đòi hỏi cái sự sắp xếp, đòi hỏi cái trí tuệ của tất cả chúng ta có được đạt thành hay không. Đây là chính là do cái sự hiểu biết và cái khả năng tu tập của chúng ta. Chứ là thật, cứ dụng mình nghĩ rằng bây giờ mình nghĩ rằng mình cũng cúng dường, hay là mình cũng nghĩ rằng như thế này thế kia, nhưng chúng ta không làm. Ngay cả cái sự nhân pháp này, đây, chính chúng ta nghe pháp đây, chúng ta học pháp đây, xin là nhân lành để phát triển trí tuệ, để cắt trừ sanh hữu, cắt trừ những cái phiền não, những dịch tận phiền não do nhờ cái sự hiểu biết này, để chúng ta chuẩn hóa, để chúng ta làm cho trí tuệ của chúng ta nó được đúng đắn, để nó trở thành một cái chánh tri kiến, và do cái chánh tri kiến này nó đoạn khổ và diệt khổ. Dạ xin trả lời với cái bài này như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì xin cung thỉnh với ngài. Dạ nam mô Bổn Thầy giá, và kính mời cô Lan là đà thường dụ tặng giá rồi, nên có lẽ kính mời được Phật tính ngài hiển lên để kết thúc luôn. Dạ kính mời được Phật tính.
Sa tú, thay mặt thượng tọa Đại Đẳng cùng với đại chúng ở trung tâm kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã đồng vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của đại đức Tuệ Quyền cũng đã kết thúc chương trình của lớp học Phật pháp Bồ Tát Thân Mắt. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp Bút Tát Tâm Mát để chúng ta được nghe thờ thuyết giảng của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Ngày mai thì Thượng Tọa Nhất Đẳng sẽ thuyết giảng thế cho đại đức Tiểu Quyên. Vì vậy thì kính mong các vị MC lưu ý giùm. Bây giờ thì bản tin bây giờ thì tại vì chúng tôi thấy đồng hồ của chúng tôi là 9:59 rồi. Do đó thì chúng tôi không biết đồng hồ của chúng tôi đi có đúng hay không. Nhưng mà thời gian nó còn ngắn quá quý vị. Thành ra chúng ta kết thúc buổi học hôm nay. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Và cũng xin chúc quý chú nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được là trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng, sau đó để bằng hồi hướng và đóng rung và Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Xa thứ xa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Chính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tân và quý chư tôn thiền đức đã quan lâm hướng dẫn cho chúng con tu học và hỗ trợ cho room đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc đời trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sumangalam rakhandu sapa devata sapa sapa an tâm thanh tịnh, dầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, dầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, dầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, dầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, dầu phạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.